Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Phát triển như tự do, xuất bản năm 1999, là tác phẩm phi hư cấu về kinh tế phát triển, triết học chính trị và công bằng xã hội của Amartya Sen, nhà kinh tế học từng đoạt Nobel. Cuốn sách phản đối cách đánh giá tiến bộ quốc gia chỉ bằng GDP, thu nhập bình quân, công nghiệp hóa hay tốc độ tăng trưởng. Theo Sen, câu hỏi quan trọng hơn là con người thực sự có thể sống kiểu đời sống nào, có quyền lựa chọn, tham gia và tránh những thiếu thốn có thể phòng ngừa hay không. Vì vậy, ông xem phát triển là quá trình mở rộng các tự do thực chất của mỗi người. Tự do vừa là đích đến, vì một đời sống có phẩm giá tự nó đáng giá, vừa là phương tiện. Vì giáo dục, y tế, dân chủ và an sinh giúp con người tạo ra những cơ hội kinh tế và xã hội khác. Với lập luận liên ngành, nhưng hướng đến độc giả rộng, cuốn sách đặt lại nền tảng đạo đức cho việc suy nghĩ về nghèo đói, chính sách công và tiến bộ toàn cầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phát triển được đo bằng năng lực sống, không chỉ bằng mức thu nhập. Luận điểm trung tâm của Sen là không nên đồng nhất phát triển với sự gia tăng của cải vật chất. Thu nhập, hàng hóa, công nghệ và tăng trưởng kinh tế đều quan trọng, nhưng chúng chủ yếu là phương tiện. Giá trị cuối cùng nằm ở việc con người có năng lực thực tế để tránh chết sớm, được học tập, có sức khỏe, tìm việc, di chuyển an toàn, tham gia đời sống cộng đồng và tự quyết những lựa chọn quan trọng hay không. Cách nhìn này làm thay đổi cách hiểu về nghèo đói. Một người không chỉ nghèo khi có ít tiền, mà còn nghèo khi thiếu khả năng biến nguồn lực thành một cuộc sống có thể lựa chọn. Cùng một mức thu nhập, người khuyết tật, người sống nơi thiếu dịch vụ công hay người bị phân biệt đối xử có thể có ít tự do thực chất hơn rất nhiều. Do đó, Sen không phủ nhận vai trò của thị trường hay tăng trưởng, mà phản đối việc xem chúng là thước đo đủ đầy. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh, trong khi vẫn để lại tỷ lệ mù chữ cao, tử vong có thể phòng tránh, bất bình đẳng giới, hoặc sự bất lực chính trị. Theo tiêu chuẩn của cuốn sách, những tình trạng đó là các dạng thiếu phát triển bởi chúng thu hẹp đời sống mà con người có khả năng đạt tới. Thứ hai, năm tự do công cụ tạo thành một hệ thống phát triển liên kết. Sen cụ thể hóa khung lý thuyết bằng 5 dạng tự do công cụ, gồm tự do chính trị, các điều kiện kinh tế, cơ hội xã hội, bảo đảm minh bạch và an sinh bảo vệ. Tự do chính trị bao gồm quyền bày tỏ ý kiến, bầu cử và giám sát quyền lực. Điều kiện kinh tế là cơ hội sử dụng nguồn lực để tiêu dùng, sản xuất hoặc trao đổi. Cơ hội xã hội bao gồm giáo dục, y tế và các dịch vụ công nâng cao khả năng hành động. Bảo đảm minh bạch đòi hỏi sự cởi mở, thông tin đáng tin và các quan hệ công khai để giảm lừa dối, tham nhũng hay tùy tiện. An sinh bảo vệ là mạng lưới hỗ trợ khi con người rơi vào thất nghiệp, đói nghèo hoặc khủng hoảng. Điểm quan trọng là Sen không trình bày 5 nhóm này như một bảng kiểm độc lập. Chúng bổ sung lẫn nhau, giáo dục và y tế nâng khả năng tiếp cận việc làm tạo nguồn lực cho gia đình, tiếng nói chính trị giúp người dân yêu cầu dịch vụ tốt hơn. Còn minh bạch giúp phát hiện thất bại chính sách. An sinh, trong khi đó, ngăn một cú sốc tạm thời biến thành mất mát lâu dài về sức khỏe, học hành và cơ hội. Nhờ cách liên kết này, cuốn sách tránh được đối lập đơn giản giữa nhà nước và thị trường, hoặc giữa tăng trưởng và quyền con người. Thứ ba, dân chủ. Báo chí tự do và minh bạch là cơ chế ngăn ngừa thảm họa. Một đóng góp có ảnh hưởng của cuốn sách là phân tích vai trò thực dụng, chứ không chỉ giá trị đạo đức của quyền chính trị và thông tin công khai. Sen cho rằng người dân có quyền lên tiếng. Báo chí được tự do phản ánh và chính quyền chịu áp lực bầu cử sẽ tạo động lực mạnh để nhà cầm quyền phản ứng trước đau khổ có thể tránh được. Trong thảo luận về nạn đói, ông nhấn mạnh rằng vấn đề không đơn thuần là tổng lượng lương thực. Người dân có thể thiếu khả năng mua, kiếm hoặc tiếp cận thực phẩm, ngay cả khi lương thực vẫn tồn tại trong nền kinh tế. Bởi vậy, việc làm công, hỗ trợ thu nhập và cứu trợ kịp thời có thể quan trọng hơn cách giải thích chỉ dựa vào sản lượng. Sen nổi tiếng với nhận định rằng các nạn đói quy mô lớn không xảy ra trong một nền dân chủ hoạt động có báo chí tự do. Lập luận này không có nghĩa dân chủ tự động xóa nghèo, suy dinh dưỡng hay quản trị yếu kém. Ý nghĩa chính xác hơn là dân chủ và truyền thông làm cho thông tin về khủng hoảng khó bị che giấu, đồng thời khiến việc phớt lờ thiệt hại của người dân trở nên tốn kém về chính trị. Vì thế, minh bạch không phải phần trang trí của phát triển, mà là năng lực cảnh báo, sửa sai và yêu cầu trách nhiệm giải trình. Thứ tư, con người là chủ thể hành động. Không phải người thụ hưởng thụ động, Sen phê phán hình ảnh quen thuộc trong chính sách phát triển. Theo đó, người nghèo chỉ là đối tượng nhận cứu trợ, còn nhà nước, chuyên gia hoặc tổ chức quốc tế là bên thiết kế và thực hiện giải pháp. Ông không bác bỏ hỗ trợ công hay viện trợ. Trái lại, cuốn sách bảo vệ vai trò của đầu tư công vào giáo dục y tế, bảo hiểm xã hội và ổn định kinh tế. Nhưng giá trị của các chính sách này phải được đánh giá bằng mức độ chúng tăng quyền hành động của người dân. Một người biết chữ, có sức khỏe, có quyền tổ chức, tiếp cận thông tin và có tiếng nói trong quyết định công sẽ có khả năng tự theo đuổi mục tiêu của mình, đồng thời góp phần thay đổi xã hội. Đây là lý do Sen gắn phát triển với khái niệm năng lực và vai trò chủ thể. Phát triển không phải quá trình chuyển lợi ích từ người ban phát sang người nhận, mà là mở rộng điều kiện để cá nhân và cộng đồng tham gia tạo ra kết quả chung. Cách tiếp cận này cũng làm rõ sự khác nhau giữa chính sách bảo trợ và chính sách trao quyền. Trợ giúp khẩn cấp có thể cần thiết để bảo vệ sự sống. Tuy nhiên, nếu không đi kèm cơ hội học tập, việc làm, quyền pháp lý và tham gia chính trị, nó khó tạo ra tự do bền vững. Người dân cần được nhìn nhận như tác nhân có lý trí, có mục tiêu và có khả năng hợp tác, chứ không chỉ là số liệu nghèo đói. Cuối cùng, quyền con người và cơ hội xã hội không đối lập với tăng trưởng kinh tế. Cuốn sách can thiệp vào tranh luận cho rằng các nước nghèo cần hy sinh tự do dân sự, quyền chính trị hoặc chi tiêu xã hội để ưu tiên tăng trưởng. Sen lập luận rằng sự đối lập này thường sai cả về chuẩn mực lẫn thực tiễn. Các cơ hội xã hội như giáo dục cơ bản, chăm sóc y tế và quyền của phụ nữ không phải phần thưởng chỉ được trao sau khi đất nước giàu lên. Chúng trực tiếp mở rộng đời sống, đồng thời nâng năng suất, khả năng tiếp cận thị trường và năng lực tham gia của xã hội. Tương tự, quyền con người không phải ý tưởng chỉ phù hợp với một truyền thống văn hóa riêng. Sen tranh luận với quan điểm tương đối văn hóa, khẳng định rằng giá trị của các tự do cơ bản có thể được bảo vệ bằng tầm quan trọng nội tại của chúng và bằng hệ quả thiết thực đối với an ninh kinh tế, trách nhiệm công và đời sống xã hội. Tuy nhiên, ông không đưa ra một công thức chính sách duy nhất cho mọi quốc gia. Khung của ông yêu cầu xem xét các ràng buộc cụ thể, các thể chế sẵn có và sự liên kết giữa những thiếu hụt khác nhau. Đây vừa là sức mạnh, vừa là thách thức của tác phẩm. Nó tránh giản lược, phát triển thành một chỉ số, nhưng đòi hỏi người làm chính sách phải đánh giá nhiều chiều và chấp nhận rằng kết quả quan trọng nhất, tự do thực chất, không phải lúc nào cũng dễ đo lường bằng một con số. Kết luận, phát triển như tự do phù hợp đặc biệt với sinh viên và giảng viên kinh tế, chính sách công, quan hệ quốc tế, nhân quyền và xã hội học. Người làm trong lĩnh vực phát triển, quản trị, giáo dục, y tế công cộng hoặc hoạt động xã hội cũng sẽ tìm được một khung tư duy hữu ích để đánh giá mục tiêu của chương trình mình theo cách rộng hơn các chỉ tiêu tăng trưởng. Độc giả không chuyên vẫn có thể tiếp cận cuốn sách nếu sẵn sàng theo dõi một lập luận nhiều lớp, kết nối kinh tế học với triết học đạo đức và thực tế thể chế. Lợi ích lớn nhất không phải là nhận một danh sách giải pháp nhanh, mà là học cách đặt câu hỏi đúng. Một chính sách có tăng thu nhập không là câu hỏi cần thiết, nhưng nó có tăng khả năng sống khỏe, học tập, lên tiếng, tránh rủi ro và tự lựa chọn của những người chịu tác động hay không mới là câu hỏi đầy đủ hơn. So với nhiều sách về phát triển, tập trung vào vốn, thị trường, viện trợ hoặc quản lý nhà nước, tác phẩm của Sen nổi bật vì đặt tự do của con người làm chuẩn đánh giá thống nhất. Ông không xem quyền chính trị là vấn đề tách biệt với kinh tế, cũng không xem giáo dục và y tế chỉ là khoản chi phụ trợ. Chúng là những điều kiện vừa cấu thành một cuộc sống tốt, vừa giúp xã hội tạo ra thịnh vượng bền vững. Dù tính bao quát của khung tự do khiến việc chuyển thành thước đo và ưu tiên cụ thể không đơn giản, chính sự từ chối giản lược đó làm cuốn sách giữ được giá trị lâu dài trong tranh luận về phát triển công bằng. Nếu bạn muốn ủng hộ Amartya Sen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!